Quy 1 chương 334, cướp đoạt nhẫn ngôi sao kim cương. Gay go. Vào giờ phút này, Đàng Lan Vũ lòng nhất thời trầm xuống. Trận pháp bị phá, vậy nàng theo không tình thương, thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta kiên nhẫn là có hạn, giao ra nhẫn ngôi sao kim cương, ta tha các ngươi không chết. Đây là, ông già áo bào đen hồng chấp sự đứng chắp tay, lạnh giọng nói. Không tình thương không nói gì, đã làm xong chết chuẩn bị. Mặc dù nàng đặt chân liền ngưng toàn trung kỳ, lại tu luyện hoa hải phần thiên, có thể những thứ này cũng không thể đền bù trong cảnh giới chênh lệch. Ngưng toàn và âm dương, chênh lệch quá nhiều. Bên cạnh Đàng Lan Vũ, nhưng đặc biệt không cam lòng. Nàng trước đây không lâu mới đặt chân người tu chân hàng ngũ, mượn nhẫn ngôi sao kim cương, vậy đột phá đến ngưng toàn trung kỳ. Đàng Lan Vũ có tự tin, cho mình thời gian, mình định có thể trưởng thành đến đỉnh cấp. Nhưng ai biết, ngày hôm nay lại có một tôn âm dương cường giả tới. Mà Bách Độc Môn, không giống tất cả đại danh sơn có túc lão ngủ say. Trăm ngàn năm trước, Bách Độc Môn bị một lần cướp, đã không có cường giả. Vì vậy, căn bản không cách nào ngăn cản Hồng Chấp Sự. Miễn cưỡng ngồi dậy, Đàng Lan Vũ xóa đi khóe miệng vết máu, nói: "Ngươi muốn nhẫn kim cương, thế tục giới còn nhiều mà, chỉ cần có tiền, 21 ca gia cũng có thể mua được. Ta Bách Độc Môn núi cao nước xa, vùng lân cận là 100.000 núi lớn, nào có cái gì nhẫn kim cương." Nghe nói như vậy, Hồng Chấp Sự cười lạnh nói: "Không muốn theo ta giả bộ hồ đồ, liên quan tới Bách Độc Môn bí mật, ta ít nhiều có nơi biết rõ. Thực không dám giấu giếm, mấy ngàn năm trước, ta từng tham dự quét sạch Bách Độc Môn. Về phần tại sao các thế lực lớn tấn công nơi này, các người hai cái ở Bách Độc Môn địa vị cao cả, hẳn biết nguyên nhân." Hồng Chấp Sự nhàn nhạt nói: "Cho nên, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, đem nhẫn ngôi sao kim cương giao ra, ta thể có thể không giết các người." "Cái gì?" Đàng Lan Vũ căm tức nhìn Hồng Chấp Sự, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi là năm đó vậy 21 trong ba người." Hồng Chấp Sự tự hào cười nói: "Không sai, một năm kia, ta vẫn là trạng thái tốt cùng, ra tay bây giờ linh khí ngút trời. Chúng ta đoàn người bị diệt Bách Độc Môn, chỉ vì tìm nhẫn ngôi sao kim cương. Chỉ tiếc, còn không có tìm được, liền bị Bách Độc Môn một vị thiên kiêu đuổi." Liên quan tới chuyện này, Đàng Lan Vũ và Không Tình Thường cũng có biết chút chút. Năm đó Bách Độc Môn bị cướp, xuống đến tạp dịch, lên tới trưởng lão, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Trong lúc nguy cấp, là Bách Độc Môn cái đó niên đại thánh nữ từ vùng khác chạy tới, giữ được Bách Độc Môn sau cùng ngọn lửa. Vị kia thánh nữ, tinh tài tuyệt diễm, ngang qua cổ kim. Bất quá nàng than trời trách đất, từ không sát sinh, vì vậy thả đi vây công Bách Độc Môn 23 tên cao thủ. Nhưng nàng sau chuyện này, đi hoa hạ tất cả đại danh sơn đi một lượt, chấn nhiếp bát phương. Bởi vì nàng thực lực cường hãn, kinh diễm thời đại kia. Cho nên, tất cả đại danh sơn cũng cam kết, sau này tuyệt không trêu chọc Bách Độc Môn, thậm chí lập được thế độc. Nghe chuyện cũ, thân là Bách Độc Môn thế hệ này trưởng môn thánh nữ, Đàng Lan Vũ giận không kèm được, hận không giết được trước mắt Hồng Chấp Sự. Bất quá quay lại, nàng liền bởi vì động tác biên độ quá lớn, làm động tới thương thế, khóe miệng chảy máu. "Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi không cần tức giận, hãy mau đem nhẫn ngôi sao kim cương lấy ra, như vậy đối với mọi người đều tốt." Hồng Chấp Sự nghiền ngẫm cười nói. Đàng Lan Vũ nhìn chằm chằm Hồng Chấp Sự, chất vấn: "Có thể, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta, ngươi đến từ thế lực kia, cùng sư phụ ta Nguyệt Như Thủy trở về, ta để cho nàng diệt ngươi chỗ ở thế lực." "Nguyệt Như Thủy là sư phụ ngươi?" Hồng Chấp Sự khiếp sợ và phẫn. "Nguyệt Như Thủy chính là năm đó tên kia đổi 23 vị cao thủ thánh nữ." Đàng Lan Vũ không có chối, mà là gật đầu nói: "Ta là Bách Độc Môn thế hệ này trưởng môn thánh nữ, thứ ngươi muốn, ngay tại trên người ta." Hồng Chấp Sự đầu tiên là thất kinh, quay lại cười nói: "Ha ha, Nguyệt Như Thủy đã chết rất nhiều năm, ngươi không nên dùng nàng tới dọa ta. Nói cho ngươi cũng không sao, ta đến từ Tràng Tu La, muốn báo thủ, có thể đi Tràng Tu La tìm ta." Hồng Chấp Sự trong mắt lóe lên lau một cái không dễ phát giác cấm đoan, hiển nhiên chuẩn bị nổ cỏ tận gốc. Sở dĩ nói không giết Đàng Lan Vũ hai người, chẳng qua là trấn an lòng người mà thôi. "Bây giờ, ngươi có thể đem nhẫn ngôi sao kim cương giao cho ta." Ngay sau đó, Hồng Chấp Sự thỉnh cầu. Đàng Lan Vũ thấy vậy, thở dài một cái, rồi sau đó hai tay nắm quyết, tay phải ngón tay lên, liền đột nhiên xuất hiện một quả ánh sao sáng chói chiếc nhẫn. Vì để tránh cho bị phát hiện, bình thường nàng cũng biết đem chiếc nhẫn ẩn nút. Hôm nay, Đàng Lan Vũ tháo xuống nhẫn ngôi sao kim cương, nói: "Chiếc nhẫn cho ngươi, tiếc hảo, không muốn rơi xuống đất." Hồng Chấp Sự thấy nhẫn ngôi sao kim cương, lom sâu hốc mắt giảm đôi mắt, nhất thời sáng lên. "Tuyệt đối sẽ không, ngươi ném đến đây đi." Giờ phút này, hắn kích động và phẫn, run rẩy giọng nói. Hồng Chấp Sự nghĩ đến nhẫn ngôi sao kim cương đã có vô số năm, đời này giải trừ phong ấn sau đó, hắn mới vừa khôi phục lại âm dương cảnh, liền vội vàng chạy tới. Mắt xem nhẫn ngôi sao kim cương thì sẽ đến tay, Hồng Chấp Sự mừng rỡ như điên. "Ừ." Vào lúc này, Đàng Lan Vũ gật đầu một cái, ngay sau đó không chút do dự nào, quả quyết đem nhẫn ngôi sao kim cương ném ra ngoài. Mắt thấy nhẫn ngôi sao kim cương trôi lơ lửng ở giữa không trung, Đàng Lan Vũ khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh. Chiếc nhẫn này vô cùng bất phàm, trừ Bách Độc Môn trưởng môn ra, người bất kỳ đều không cách nào đụng chạm, nếu không lập tức sẽ biến thành một vũng máu. Vì vậy, Đàng Lan Vũ mới có thể đem nhẫn ngôi sao kim cương ném ra ngoài, hy vọng có thể tịch này tiêu diệt Hồng Chấp Sự. Đáng tiếc là, Đàng Lan Vũ ý nghĩ hảo huyền. Hồng Chấp Sự căn bản không có bị lừa, ngược lại xé rách mình quần áo, dùng áo bào đen lên vải, bao lấy nhẫn ngôi sao kim cương. "Ha ha, cô gái nhỏ, muốn dùng chiếc nhẫn tính đặc thù giết ta, ngươi quá ngây thơ rồi, không dò nghe nhẫn ngôi sao kim cương, chúng ta ban đầu liền dám ra tay sao?" Hồng Chấp Sự bưng bao lấy nhẫn ngôi sao kim cương vải, kích động vạn phần nói: "Ta điếm kỳ mấy ngàn năm, ngày hôm nay rốt cuộc chuẩn động. Nghe nói đạt được chiếc nhẫn này, liền có thể du ngoạn đỉnh cấp, thành là khuấy động phong vân cường giả." Hồng Chấp Sự giống như si điên nhìn chằm chằm trong tay nhẫn ngôi sao kim cương, ánh mắt đều đỏ. Còn như Đàng Lan Vũ, sắc mặt buộc phát khó coi, tức giận nhìn chằm chằm Hồng Chấp Sự. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Chấp Sự biết chiếc nhẫn bí mật. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? "Được rồi, chiếc nhẫn lấy được, cũng nên đưa các ngươi lên đường." Đây là Hồng Chấp Sự một cái tay siết nhẫn ngôi sao kim cương, trên cái tay kia có linh khí ngưng tụ. Đàng Lan Vũ nhất thời sợ hết hồn hết vía, sợ hai nói, ngươi không phải nói giao ra chiếc nhẫn liền thả chúng ta một con đường sống sao? Ha ha, lừa gạt ngươi, ta loại người này làm sao có thể nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vừa dứt lời, Hồng Chấp Sự giơ tay lên đánh ra. Ông nháy mắt tức thì liền có một đạo cường đại lực lượng chui ra, hướng Đàng Lan Vũ và Không Tỉnh Thương đánh giết đi. Hai người phụ nữ vạn niệm câu hôi, lấy làm mình chết chắc, không giúp nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay khi ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, đông nhiên một đạo linh khí kiếm mang vẹo bắn tới. Đạo kiếm mang này đông nhiên đánh tan Hồng Chấp Sự công kích, cứu Đàng Lan Vũ và Không Tỉnh Thương. Một khắc sau, liền có một đạo thân ảnh chui ra, lấy vô địch tư thái, một quyền đánh bay Hồng Chấp Sự. Quay lại, bị vải bọc nhẫn ngôi sao kim cương vững vàng rơi vào người này trong tay. Chương 335, chẳng qua đổ sát hết chàng Tu La. Người đến dĩ nhiên là mang màu đen mặt nạ Lý Dương. Giờ phút này hắn ánh mắt rơi ở trong tay nhẫn ngôi sao kim cương lên, cẩn thận quan sát mấy lần. Trước Lý Dương may mắn đã từng nhẫn ngôi sao kim cương bên trong linh khí, hơn nữa đem chi luyện hóa. Bất quá đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát nhẫn ngôi sao kim cương. Cứ việc Lý Dương ngang dọc gì thế, kiến thức rộng, nhưng trong chốc lát vậy không nhìn ra cái tròn nên như vậy. Ngươi là ai? Tại sao cứu chúng ta? Đây là Đàng Lan Vũ nhìn về phía Lý Dương, mặt đầy kinh ngạc hỏi đến. Lý Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó vung tay một cái, trên mặt màu đen mặt nạ liền biến mất. Ngay sau đó, một bản cương nghị đẹp trai khuôn mặt bại lộ ở Đàng Lan Vũ và Không Tỉnh Thương trước mắt. Lý Dương nhận ra Lý Dương sau đó, Đàng Lan Vũ đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ và phần, bất quá quay lại, trong mắt liền hiện ra vẻ mất tự nhiên. Ban đầu ở Thái Hành Sơn, Lý Dương bị kẹt ở trận cửu tử vô sinh, nàng do dự rất lâu, cuối cùng lựa chọn bỏ lại Lý Dương, một mình rời đi. Nghĩ tới đây sự kiện, Đàng Lan Vũ diễn cảm liền hết sức khó khăn xem, ngại quá đối mặt Lý Dương. Bên cạnh Không Tỉnh Thương kịp phản ứng, trong mắt toát ra thần sắc hưng phấn, kích động nói, Lý tiền bối, thấy ngươi thật sự là quá tốt. Lý Dương gật đầu một cái, ngay sau đó đi tới, quan tâm hỏi, các người hai cái bị thương như thế nào? Đàng Lan Vũ không trả lời, ánh mắt thì rơi vào Lý Dương trong tay phải nhẫn ngôi sao kim cương lên. Không Tỉnh Thương thì nói, không đáng ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Vậy thì tốt. Lý Dương thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, mới vừa bị đánh bay Hồng Chấp Sự đứng lên. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Lý Dương, cau mày nói, người tuổi trẻ, ngươi thật là to gan, lại dám phá hoại ta chuyện tốt. Lý Dương xoay người, đưa mắt nhìn ông già áo bào đen, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi chính là Hồng Chấp Sự đi. Ngươi mang tới chàng Tu La đệ tử, đã bị ta toàn bộ tru diệt. Bây giờ đến phiên ngươi. Lý Dương thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta? Nghe nói như vậy, Hồng Chấp Sự giận dữ ngược lại cười, ha ha, ta nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cùng đời tranh phong thời điểm, ngươi tổ tiên 18 đời còn không có ra đời. Hôm nay, dù là ta thực lực bị cắt giảm, cũng không phải một mình ngươi hậu sinh có thể làm đủ. Ngày hôm nay, ta liền xóa bỏ ngươi, nói thiên hạ biết người, ta Hồng Ma Đầu trở về. Lúc nói chuyện, Hồng Chấp Sự nét miệng lên, thần sắc bên trong tiết lộ ra mắt nhìn xuống chúng sanh tự tin. Nhất là trên người hắn tản ra một loại cường thịnh khí thế, cho tới hầm giam bốn phía, vật thể run run, mạnh mẽ, không địch. Cái này hai cái từ ngữ nhất thời hiện lên Đàng Lan Vũ trong lòng. Nàng lần đầu tiên thấy âm dương cảnh cao thủ, đối phương cho mình cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ. Lý Dương sẽ là ông già áo bào đen đối thủ sao? Đàng Lan Vũ không nhịn được hoài nghi, trong lòng là Lý Dương lau mồ hôi một cái. Chú ý tới Đàng Lan Vũ rung động diễn cảm, Hồng Chấp Sự bộc phát tự tin, sai bước tiến lên, một trưởng vô hướng Lý Dương. Mặc dù mới vừa rồi hắn bị một quyền đánh bay, nhưng đó là ở hắn không có lưu ý dưới tình huống, Hồng Chấp Sự kết luận chính diện tỷ thí, mình nhất định có thể nghiền ép Lý Dương. Dẫu sao Lý Dương nhìn như bất quá hơn 20 tuổi, mà trái đất linh khí hồi phục mới vừa mấy ngày, hắn mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh đi nơi nào. Đáng tiếc Hồng Chấp Sự tính sai. Lần này Lý Dương vận dụng phần lớn lực lượng, chấn ngục quyền bỗng nhiên đánh phía Hồng Chấp Sự. Phịch. Đi đôi với một đạo rên, hai người quyền trưởng va chạm, hai cổ linh khí ánh sáng tiếp xúc. Một khắc sau, Hồng Chấp Sự thân thể té bay ra ngoài, thẳng đến đụng vào trên vách đá mới dừng lại. Sau khi rơi xuống đất, Hồng Chấp Sự không ngừng ho ra máu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, không thể tin đưa mắt nhìn Lý Dương, khiếp sợ đến, ngươi vậy đến âm dương? Cái này không thể nào, ngươi có linh, bất quá hơn 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể như thế mạnh? Chẳng lẽ ngươi là người chuyển thế? Hồng Chấp Sự run rẩy giọng hỏi. Mấy ngàn năm trước, trái đất bị gông xiềng bao phủ, mặt pháp thời đại, rất nhiều cường giả đứng đầu, lựa chọn tự phong, cùng linh khí hồi phục ra lại đời, tiếp tục đường tu hành. Những người này được gọi là người phong ấn. Bất quá, cũng có thiên chi tiêu tử, tiêu hao nhiều môn phái tài nguyên, lấy thân thể mới sống lại. Những ngày qua tiêu, dĩ nhiên chính là người chuyển thế. Người chuyển thế so với người phong ấn càng có ưu thế, có hy vọng đi lên đỉnh cấp. Nhưng là chuyển thế đường hung hiểm và phần cần thiên phú và tài nguyên tương đối thưa thớt. Vì vậy, ý thức được thanh niên trước mắt là người chuyển thế, Hồng Chấp Sự kinh ngạc và phần. Lý Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời Hồng Chấp Sự, mà là sai bước đi tới, lạnh lùng nói, hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi nên lên đường. Hồng Chấp Sự trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ngay sau đó đe dọa, ta là chàng Tu La Chấp Sự, ngươi không thể giết ta, nếu không sẽ gặp phải chàng Tu La trả thù. Ha ha, mặc dù ta không biết chàng Tu La mạnh bao nhiêu nội tình, nhưng ta cũng không sợ bất kỳ thế lực người bất kỳ. Lý Dương ánh mắt rét một cái, nếu mày nói, còn nữa, ta không thích bị uy hiếp. Tất cả người uy hiếp ta, cũng đã chết. Vừa dứt lời, Lý Dương hai ngón tay khép lại, Trảm Thiên Chỉ bỗng nhiên vung ra. Phúc. Nháy mắt tức thì, Hồng Chấp Sự cổ họng liền bị phá vỡ, huyết dịch ngay tức thì tuôn ra ngoài. Theo bên trong cung điện chàng Tu La đệ tử như nhau, Hồng Chấp Sự máu cũng là màu đen, giống như mực vậy. Người tuổi trẻ, nếu không phải ta cuống cuồng xuất quan, khôi phục lại trạng thái tốt cùng, một ngón tay là có thể nghiền ép ngươi. Bất quá, ta chết, ngươi vậy sẽ không tốt lắm. Hồng Chấp sự mặt đầy hoán niệm, lạnh lùng nói, ta có 22 kết bái bạn tốt, bọn họ đều là đã từng là chóp đỉnh cường giả. Ta đã đem ngươi dung mạo hòa khí tức, dùng đặc thù thủ đoạn truyền tống cho bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ là ta trả thù, ha ha. Nói xong, Hồng Chấp sự nhất thời nhắm hai mắt lại, hoàn toàn mất đi hô hấp. Ngay sau đó, hắn thân thể lại hóa thành một đoàn xương mù màu đen, biến mất vô ảnh vô tung. Lý Dương cũng không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng, bất quá Đằng Lan Vũ nhưng lo lắng nói, "Lý Dương, ngươi chọc tới phiền phải lớn." "Làm sao?" Lý Dương nhíu mày. Đằng Lan Vũ giải thích, "Tràng Tu La là một cái tổ chức cường đại, so với tất cả đại danh sơn, mạnh hơn. Mấy ngàn năm trước, Tràng Tu La liền nổi danh khắp thiên hạ, liền liền sư phụ ta Nguyệt Như Thủy, nhắc tới Tràng Tu La cũng kiêng kỵ và phần. Nghe sư phụ ta nói, Tràng Tu La không phải hoa hạ bản thổ thế lực, nó gây ở vực ngoại. Ngươi giết Tràng Tu La người, nhất định sẽ chọc tới cái này thế lực lớn, sợ rằng sẽ phải chịu trả thù." Đằng Lan Vũ lo lắng nói, "Hơn nữa ông già áo bào đen nhắc tới kết bái bạn tốt. Vậy 22 người, tất cả đều là cao thủ số 1 số 2, khủng bố phi phàm." Đằng Lan Vũ nói, "Bọn họ sẽ đối ngươi ra tay, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng." Nghe đến chỗ này, Lý Dương nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Vậy cũng chưa chắc, bọn họ mạnh, ta cũng không yếu. Chọc giận ta, chẳng qua đổ sát hết Tràng Tu La, tiêu diệt 22 cao thủ." Chương 336, ra đi không từ biệt Đằng Lan Vũ. Nghe được Lý Dương mà nói, Đằng Lan Vũ cười khổ lắc đầu một cái, cho rằng Lý Dương quá tự đại. Bất quá, nàng cũng không nói gì nhiều, mà là nhìn về phía Lý Dương trong tay nhận ngôi sao kim cương. Do dự mấy giây, Đằng Lan Vũ thử dò xét nói, "Lý Dương, ngươi có thể đem chiếc nhẫn trả cho ta sao?" Lý Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, quay lại tiện tay ném cho Đằng Lan Vũ, "Cái này rất tốt, sẽ là ngươi lớn lên trợ lực, ngươi muốn lợi dụng tốt nó, đừng tùy tiện bại lộ ra." Đằng Lan Vũ nhận lấy nhẫn ngôi sao kim cương, đeo trên tay, ngay sau đó cảm động nhìn Lý Dương. Trước nàng vứt bỏ Lý Dương, bây giờ Lý Dương cũng không kế hiểm khích lúc trước, không có đề ra đảm nhiệm yêu cầu gì, liền đem nhẫn ngôi sao kim cương cho nàng. Đây là Đằng Lan Vũ tuyệt đối không nghĩ tới. "Cảm ơn." Dừng lại chốc lát, Đằng Lan Vũ cảm kích nói. Lý Dương cười nhạt nói, "Cảm ơn ngược lại không cần cảm ơn, ta cần ngươi lại giúp ta tìm một chút ăn được." Đằng Lan Vũ đáp ứng một tiếng nói, "Phải, ta trước điều tức một đêm, ngày mai sẽ lên đường tìm phụ nữ của ngươi." Lý Dương gật đầu một cái, ngay sau đó theo Đằng Lan Vũ và Không Tình Thường cùng nhau rời đi hầm giam. Tràng Tu La người giết lúc tới, Đằng Lan Vũ thời gian đầu tiên phân tán Bách Độc Môn đệ tử. Vì vậy, Bách Độc Môn chết cũng không có nhiều người. Tiếp theo, Đằng Lan Vũ đem bọn họ triệu tập tới đây, ăn bài mấy câu, khôi phục Bách Độc Môn vận hành. Vào lúc này, Lý Dương, Đằng Lan Vũ, Không Tình Thường, ba người ở bên trong đại điện. "Lý Dương, ta nghe đại trưởng lão nói, là ngươi giúp nàng đặt chân ngưng toàn trung kỳ." "Đây là?" Đằng Lan Vũ không nhịn được hỏi. Lý Dương nhàn nhạt nói, "Không sai. Ta dựa vào nhẫn ngôi sao kim cương, thời gian ngắn như vậy, mới miễn cưỡng lên cấp ngưng toàn trung kỳ." Đằng Lan Vũ nói tiếp, "Cho nên ta thật là tò mò, ngươi kết quả dùng phương pháp gì để cho đại trưởng lão tiến bộ thần tốc?" "Cái này không có gì dầu dếm, nói cho vậy không không sao." Lý Dương cười nói, "Ta chuyển cho Không Tình Thương một môn cường đại công pháp, cùng với đồng bộ chiến lực. Nhỏ nhất tới, hẳn so ngươi ở nhẫn ngôi sao kim cương bên trong lấy được công pháp mạnh hơn một kia." Bên cạnh Không Tình Thương nghe xong, nhất thời thụ sủng nhược kinh nói, "Lý tiền bối, ta không biết Hoa Hải phần tiên mạnh như vậy, nếu không ta chắc chắn sẽ không tu luyện." Lý Dương khoát tay một cái nói, "Ngươi không cần có áp lực, bây giờ ngươi nhiệm vụ là đem Hoa Hải phần tiên, rừng hoa đốt trời, tu luyện tới trình độ cao nhất, để cho nó danh chấn thương vũ." "Ừm, Lý tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng rất lớn." Không Tình Thương trịnh trọng nói, đồng thời trong lòng hơi có chút ngượng ngùng. Nàng vậy quả thật có thể cảm thụ được, Hoa Hải phần tiên đặc biệt lợi hại. Mà Lý tiền bối lại có thể đem mạnh như vậy công pháp truyền thụ cho mình, có phải hay không đại biểu Lý tiền bối đối với bản thân có ý nghĩa? Nghĩ như vậy, Không Tình Thương nghiêng nước nghiêng thành mặt ngọc, không tự chủ được đỏ. Nàng vốn là miêu cương người đẹp nhất, như vậy tư thái lại là vạn phần mê người. So ta tu luyện công pháp còn mạnh hơn. "Đây là?" Đằng Lan Vũ không phục nói, "Không gặp được đi." Lý Dương lười được theo nàng tranh cãi, cười thúc giục, "Ngươi đi chữa thương đi, ta muốn mau sớm tìm được căn dược." Đằng Lan Vũ cũng không có tiếp tục cái đề tài này, đứng dậy trở lại gian phòng của mình. Vào lúc này, Không Tình Thương đỏ mặt nói, "Lý tiền bối, tối nay ngươi đến ta gian phòng nghỉ ngơi đi." Lý Dương nhất thời ngây ngẩn, quay lại lắc lắc đầu nói, "Không cần, ta tại đại điện bên trong ngồi liền tốt." Thật ra thì hắn rõ ràng Không Tình Thương tâm tư, có thể Lý Dương đã trêu chọc rất nhiều nợ phong lưu, không muốn lại lôi kéo ông bướm. Hơn nữa hôm nay Tô An Nhược Nguy ở một sớm một chiều, phương diện này chuyện Lý Dương không có tâm tình gì. "Vậy cũng tốt." Không Tình Thương thần sắc tràn đầy thất vọng, nhẹ giọng nói, "Ta ở chỗ này cùng ngươi." Lý Dương không tốt cự tuyệt nữa, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển trấn ngục trảm thiên quyết. Không Tình Thương cũng không có nhàn rỗi, thúc giục Hoa Hải phần thiên, quanh thân cánh hoa xoay tròn, lộng lẫy và tuyệt vời. Một đêm yên lặng, bất chi bất giác liền đến ngày thứ hai. Lý Dương kết thúc tu luyện, theo Không Tình Thương cùng đi ra khỏi cung điện, đi tới Đằng Lan Vũ trước phòng. "Trưởng môn, nên lên đường." Không Tình Thương gõ cửa nói. Đợi mấy giây, trong phòng cũng không có động tĩnh. Lý Dương cau mày, ánh mắt nhìn về phía gian phòng, kết quả sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống. Phịch. Ngay sau đó, hắn một cước đạp cửa phòng ra, sải bước đi vào, nhưng phát hiện Đằng Lan Vũ căn bản không ở gian phòng. Không Tình Thương theo sát phía sau, thấy một màn này, nghi ngờ nói, "Trưởng môn đi nơi nào, ta đi bên ngoài tìm một chút nàng." Lý Dương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Không cần tìm, nàng đã rời đi Bách Độc Môn." "Làm sao biết, trưởng môn không phải đáp ứng chúng ta cùng đi tìm ngài người phụ nữ sao?" Không Tình Thương không hiểu nói. Lý Dương nhàn nhạt nói, "Sự thật chứng minh, nàng không muốn giúp chuyện này, từ bây giờ về sau, ta theo nàng cắt đứt quan hệ." Đối với Đằng Lan Vũ, Lý Dương ấn tượng cũng không tệ. Dù là ở Thái Hành Sơn, đối phương bức bỏ tự mình một người rời đi, Lý Dương cũng có thể hiểu. Dẫu sao người ở bên ngoài xem ra, trận cửu tử vô sinh rất đáng sợ, không có ai có thể trốn ra được. Vì vậy, Lý Dương bắt được Nhẫn Ngôi Sao Kim Cương sau đó, mới có thể dù muốn hay không vẫn còn cho Đàng Lan Vũ. Có thể hắn không nghĩ tới, Đàng Lan Vũ liền một chuyện nhỏ, cũng không muốn rút, thậm chí ngày hôm nay không từ từ biệt. Cái này làm cho Lý Dương hết sức nổi nóng. Không Tỉnh Thương thấy vậy, nhanh chóng an ủi, trưởng môn không phải người như vậy, trong này chắc có cái gì hiểu lầm. Lý Tiền Bối mau xem, trên bàn có một tờ giấy. Vừa nói, Không Tỉnh Thương nhanh chóng chạy về phía bên cạnh bàn gỗ. Cầm giấy lên cái, Không Tỉnh Thương chưa kịp xem, liền đưa cho Lý Dương. Lý Dương nhận lấy, xem một lần, khẽ nhíu mày. Trên tờ giấy nội dung là, Tô An Nhược ở Bản Sơn, đi trước định phải cẩn thận. Ngoài ra, ta phải đi thượng sư Tôn Nguyệt Như thủy đường vô địch, từ hôm nay trở đi, đại trưởng lão Không Tỉnh Thương thay thế ta, thành làm mới bách độc môn trưởng môn. Bản Sơn. Lý Dương lặng lẽ đọc một lần, ánh mắt ác liền nói, rất tốt, lần này, ta nhất định sẽ đem An Nhược mang về Tô gia biệt thự. Quyết định chủ ý, Lý Dương đối với Không Tỉnh Thương nói, ta biết An Nhược tung tích, ngươi ở lại bách độc môn đi, ta đi cứu An Nhược. Không Tỉnh Thương nói, ta đi chung với ngài đi. Không cần, mang theo ngươi ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Lý Dương đem tờ giấy đưa cho Không Tỉnh Thương, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, huống chi, hôm nay ngươi là bách độc môn trưởng môn, vẫn là lưu lại ổn định đại cục đi. Ta là trưởng môn. Không Tỉnh Thương hơi sững sờ, xem qua tờ giấy sau đó, nhất thời rõ ràng. Nhưng nàng như cũ cố chấp nói, Lý Tiền Bối, hay là để cho ta đi theo ngài đi. Lý Dương cười lắc đầu một cái, ngay sau đó tung người nhảy một cái, mấy hơi thở liền biến mất. Đưa mắt nhìn Lý Dương rời đi, Không Tỉnh Thương cầm chặt quyền, ánh mắt kiên định nói, Lý Tiền Bối, ta hướng ngài bảo đảm, nhất định cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành là ngài người rút. Lý Dương đã bước lên đi Bàn Sơn đường xá, tự nhiên không có nghe được Không Tỉnh Thương nói. Bách độc môn khoảng cách Bàn Sơn có mấy ngàn cây số. Lý Dương nửa đường vòng vo mấy lần xe, buổi tối ngày thứ hai mới chạy tới bản dưới chân núi. Ai ngờ ở chỗ này, hắn đụng phải một cái không tưởng được người quen. Chương 337, ta đã đáp ứng ngươi chuyện gì? Đông Phương Minh Ngọc, nàng lại cũng ở đây bàn dưới chân núi. Giờ phút này, Đông Phương Minh Ngọc đang đứng ở cách đó không xa, nhìn về Bàn Sơn. Lý Dương thấy vậy, hai tay nắm quyết, nháy mắt tức thì trên mặt liền hiện ra một bản màu đen long văn mặt nạ. Đối ngoại giới mà nói, hắn đã là một người chết, Lý Dương không muốn bức dây động rừng, cho nên thời gian đầu tiên dịch dung. Ha ha, tờ này mặt nạ rất đẹp trai, bất quá, ở ta trước mặt, ngươi cũng không cần che giấu. Ai ngờ đây là, Đông Phương Minh Ngọc đột nhiên xoay người, ngay sau đó bay lên trời, rơi vào Lý Dương bên cạnh, tinh xảo mặt ngọc lộ ra một nụ cười. Nàng có một môn bí thuật, có thể biết rõ chung quanh trong vòng trăm thước hết thảy. Vì vậy, Lý Dương mới xuất hiện, Đông Phương Minh Ngọc liền phát hiện. Chẳng qua là nàng còn chưa kịp chào hỏi, liền chú ý tới Lý Dương đeo lên long văn mặt nạ. Vào lúc này, Lý Dương bất đắc dĩ sờ một cái lỗ mũi, quay lại hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện công trong người. Đông Phương Minh Ngọc quan sát Lý Dương, cười nói, ngươi không phải đã chết rồi sao, làm sao hôm nay còn vui sướng? Thấy Lý Dương một khắc kia, Đông Phương Minh Ngọc trong lòng là thật cao hứng, khóe miệng nụ cười cũng chưa có biến mất qua. Lý Dương vốn là muốn giả chết, nhưng bị phát hiện, hắn chỉ có thể thản nhiên nói, tin vịt mà thôi. Ngươi đeo cái này lên mặt nạ, hoàn toàn che giấu hơi thở, ta thật đúng là không cách nào nhận ra là ngươi. Đông Phương Minh Ngọc nửa đùa giỡn nói, làm sao, vì trốn tránh đáp ứng ta chuyện, ngươi dự định một mực giả chết? Lý Dương hơi sững sờ, ngay sau đó cau mày nói, ta đã đáp ứng ngươi chuyện gì? Đông Phương Minh Ngọc sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, nhàn nhạt nói, mấy ngày trước ở Thái Hành Sơn, cổ võ thi đấu thời điểm, ngươi nói qua, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ phá thân ta, bây giờ theo ta đoán biết giả bộ hồ đồ. Lý Dương ngay tức thì kịp phản ứng, hơi có chút lúng túng, sờ mũi một cái nói, chuyện này, cùng sau này hay nói đi. Tại sao phải sau này, tối hôm nay, ta thì phải phá thân? Đông Phương Minh Ngọc khẩn cấp nói. Vương ngoại cường giả rất nhanh sẽ đặt chân trái đất, nàng dự định ở chỗ này trước, hoàn thành phá thân. Chỉ có như vậy, ở trong loạn thế, mới có thể tốt hơn còn sống. Bất quá, Lý Dương lại nói, ngày hôm nay không được. Nói cho ta nguyên nhân. Đông Phương Minh Ngọc hỏi. Lý Dương suy nghĩ một chút, liền nói, An Nhược bị một cái bà cụ mang đi, tại chưa có cứu về nắng trước, ta không có phương diện kia tâm tình. Tô An Nhược gặp nguy hiểm. Đông Phương Minh Ngọc hỏi tới, ngươi biết mang đi nàng người là ai chăng? Lý Dương gật gật đầu nói, thật giống như tên gì Thanh Bình tiên cô, cụ thể lai lịch ra sao, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nhận được tin tức, An Nhược ngay tại Bản Sơn. Vừa nói, Lý Dương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bản Sơn, ánh mắt ác liệt nói, cho nên tối nay, ta nhất định phải giết vào Bản Sơn, đem An Nhược tiếp đi. Phải, vậy thì chờ ngươi cứu về Tô An Nhược, lại phá thân ta. Đông Phương Minh Ngọc gật đầu, sau đó nói, có một số việc, không nhất định nếu không phải là dùng võ lực giải quyết. Vừa vặn ta muốn đi một chuyến Bản Sơn, ngươi theo ta cùng tiến lên đi đi. Đông Phương Minh Ngọc nói, hôm nay ta là quốc gia đại biểu, có lẽ Bản Sơn sẽ xem ở mặt của ta, thả Tô An Nhược. Lý Dương đồng ý, ngay sau đó hỏi, quốc gia đại biểu không phải Long Bạch sao? Ha ha, Tử Cấm Cung và Long Nguyên Các đều là quốc gia tổ chức. Đông Phương Minh Ngọc cười nói, vì vậy, ta theo Long Bạch đều là quốc gia đại biểu. Bất quá bây giờ, Long Bạch đã bị tước đoạt Long Nguyên các chủ thân phận, không còn là quốc gia đại biểu. Lý Dương cau mày nói, tại sao? Nguyên nhân ngươi hẳn biết, Thái Hành Sơn vũ khí bí mật vẫn là ngươi hỗ trợ bỏ vào. Đông Phương Minh Ngọc giải thích, nguyên bản quốc gia chỉ là dùng để uy hiếp tu chân giới, ai ngờ Long Bạch lại nổ một cái trong đó vũ khí bí mật, suýt nữa nổ Thái Hành. Lý Dương bừng tỉnh hiểu ra, quốc gia tước đoạt Long Bạch cũng ở đây tình lý bên trong. Bất quá đây là, Đông Phương Minh Ngọc bổ sung nói, dĩ nhiên, đây chẳng qua là một nguyên nhân trong đó. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, Long Bạch ăn trộm quốc gia lệnh, chọc giận nhân vật lớn. Bây giờ Hoa Hạ tu chân thế lực cũng đang đuổi bắt Long Bạch. Đông Phương Minh Ngọc nhàn nhạt nói, quốc gia lệnh. Lý Dương trước nghe Long Bạch nói qua, quốc gia lệnh thừa tái Hoa Hạ khí vận. Quốc gia lệnh vừa ra, tứ hải giai bình. Lúc ấy Long Bạch còn biểu thị, quốc gia lệnh cũng không tại bên trong tay mình, không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ đi lấy trộm. Hiểu qua chuyện ngọn nguồn sau đó, Lý Dương nhìn một cái bàn sơn, sau đó hỏi, cho nên ngươi tới đây bên trong là vì bắt Long Bạch? Đông Phương Minh Ngọc gật đầu nói, không sai, Long Bạch không có nổ banh thái hành, khẳng định có lòng không cam lòng, có lẽ sẽ đáp lời hắn ba tòa có chôn vũ khí bí mật danh sơn ra tay. Ta nguyên bản đi Hoa Sơn, bất quá sau đó nhận được tin tức, Long Bạch có lẽ sẽ tới bàn sơn, vì vậy liền chạy tới. Ngươi thấy Long Bạch liền sao? Lý Dương hỏi tới. Còn không có, hắn hẳn đang khôi phục tinh thần lực, ta muốn cái này hai ngày hẳn sẽ không xuất hiện. Đông Phương Minh Ngọc nói, ta muốn cùng bàn sơn sơn chủ thương lượng một chút, sớm làm chuẩn bị. Long Bạch vốn là đặt chân ngưng toàn đỉnh phong, hơn nữa tay cầm quốc gia lệnh, thực lực tất nhiên đặc biệt đáng sợ, ngươi là hắn đối thủ sao? Lý Dương hỏi, trên thực tế là đang đánh dò Đông Phương Minh Ngọc có hay không cái khác lá bài tẩy. Đông Phương Minh Ngọc đặc biệt thông minh, tự nhiên đoán được, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, cái này liền không cần ngươi quan tâm, đi thôi, theo ta cùng đi bàn sơn. Ừ, nếu như bàn sơn không chịu giao ra ăn được, đến lúc đó ta như đại khai sát giới, ngươi không thể cản ta, nếu không ta đừng trách ta trở mặt vô tình. Lý Dương lạnh lùng nói. Đông Phương Minh Ngọc nhàn nhạt nói, đây là ngươi theo bàn sơn đơn đoán, ta sẽ không quản. Đạt được câu trả lời, Lý Dương hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó theo Đông Phương Minh Ngọc cùng nhau đi vào bàn sơn. Bàn sơn không bằng Thái Hành Sơn khí phái, nhưng có khác một phen đặc sắc, hội tụ bát phương linh khí, tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Đi tới trước sân môn, có mấy tên bàn sơn đệ tử ngăn cản Lý Dương hai người đường đi. Người nào? Trong đó một người đệ tử hỏi. Lý Dương không có mở miệng, Đông Phương Minh Ngọc giọng lạnh như băng, nhàn nhạt nói, Tử Cấm Cung cung chủ Đông Phương Minh Ngọc cầu gặp bàn sơn sơn chủ. Nguyên lai là quốc gia đại biểu, có nhiều đắc tội. Giữ cửa đệ tử, rối rít ôm quyền. Tiếp theo, ở một người đệ tử dưới sự hướng dẫn, Lý Dương và Đông Phương Minh Ngọc đi vào bản sơn mọi người khu sinh hoạt. Nơi này theo Thái Hành Sơn kiến trúc không sai biệt lắm, toàn bộ là một đầu xây dựng cổ kính. Giờ phút này, Lý Dương hai người đi tới một cái đại sảnh nghị sự. Hai vị chờ chốc lát, sơn chủ rất nhanh liền đến. Dẫn đường đệ tử khách khí nói. Đông Phương Minh Ngọc gật đầu một cái, ngay sau đó theo Lý Dương cùng nhau ngồi ở cái ghế bên cạnh. 10 phút sau đó, bản sơn sơn chủ dẫn 4-5 tên trưởng lão đi vào đại sảnh nghị sự. Không biết Tử Cấm Cung chủ đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Chương 338, hôm nay tới, phải dẫn đi một người. Người nói chuyện, đại khái 5-60 tuổi, vóc người trung đẳng, ăn mặc màu xanh đen trường bào. Hắn chính là bàn sơn sơn chủ, linh khí hồi phục sau đó, đặt chân ngưng toàn trung kỳ. Sơn chủ khách khí. Đây là, Đông Phương Minh Ngọc đứng lên, cười đáp lại. Bàn sơn sơn chủ cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt rơi ở bên cạnh Lý Dương trên mình, không nhịn được hỏi, không biết vị tiểu hữu này là. Hôm nay Lý Dương dung mạo, đã hót lần trăm long, người tu chân không người không biết không người không hiểu. Bất quá giờ phút này Lý Dương mang long văn mặt nạ, bàn sơn sơn chủ tự nhiên không có nhận ra. Vào lúc này, Đông Phương Minh Ngọc còn chưa mở miệng, Lý Dương liền đứng dậy nói, ta kêu Lý Tinh Thần, hôm nay tới, là phải dẫn đi một cái người. Lý Dương thái độ, vô cùng cường thế, điều không phải muốn mang đi, mà là muốn. Cái này làm cho bàn sơn sơn chủ khẽ như mày, sắc mặt lạnh xuống. Càn rỡ, nơi này là bàn sơn, há cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi tuổi trẻ, nói chuyện trước suy nghĩ kỹ càng. Không muốn lấy là theo quốc gia đại biểu cùng chung tới, ngươi thì có vốn ngông cuồng. Trung quanh mấy tên bàn sơn trưởng lão, rồi rít mở miệng tức giận Lý Dương, thậm chí có người đi tới, chuẩn bị ra tay dạy bảo Lý Dương. Bất quá lại bị bản sơn sơn chủ ngăn cản. Ngay sau đó, sơn chủ nhìn về phía Lý Dương, nhàn nhạt nói, ngươi phải dẫn đi người nào? Lý Dương nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Tô An Nhược. Ừ, Tô An Nhược là ai? Bản sơn sơn chủ cao mày, trên mặt viết đầy nghi ngờ. Lý Dương cười lạnh nói, ha ha, bất cùng ta giả bộ, hôm nay ngươi không đem An Nhược giao ra, ta tiêu diệt bản sơn. Lấn hiếp người quá đáng. Thằng nhóc, ta xem ngươi không muốn sống. Bản sơn nội tình thâm hậu, cho không được ngươi chọn lựa hấn. Lần này, hiện trường trưởng lão toàn bộ ra tay. Bất quá bản sơn sơn chủ như cũ giơ tay lên ngăn lại, rồi sau đó hắn nhìn chằm chằm Lý Dương, lạnh lùng nói, ta cho quốc gia đại biểu một cái mặt mũi, chuyện này không cùng ngươi so đo. Ngươi mau rời khỏi bản sơn, nếu không đời này cũng đừng nhớ lại. Nói chuyện bây giờ, bản sơn sơn chủ trên mình tản mát ra một cổ uy thế kinh khủng, để hướng Lý Dương. Lý Dương khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh, không sợ chút nào, lạnh lùng nói, ta đến 3 tiếng, không thấy được căn được, bản sơn sơn chủ, ngươi sẽ cái đầu tiên chết. Ta nói qua, bản sơn không có kêu Tô An Nhược đệ tử, ngươi như cố ý ẩu tả, ta chỉ có thể đem ngươi xóa bỏ, lấy này bảo vệ bản sơn mặt mũi. Bàn sơn sơn chủ tức giận nói, trong tay linh khí phun trào. Lý Dương cười gằn, lập tức liền chuẩn bị ra tay. Mặc dù bàn sơn là danh sơn, rất cường thế, nhưng tỉnh lại túc lão, hôm nay nhiều lắm là âm dương cảnh giới. Vì vậy, Lý Dương có tự tin, có thể ở chỗ này là tùy ý là. Có thể hắn còn chưa bắt đầu tàn sát, Đông Phương Minh Ngọc liền nói, hai vị xin bớt giận, có lời thật tốt nói. Sơn chủ, vị này Lý Tinh Thần là bạn của ta, âm dương cảnh cao thủ. Hắn ngày thường không có đi thủ, nói chuyện mạnh mẽ thói quen, hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Đông Phương Minh Ngọc ngoài mặt ở hướng bàn sơn sơn chủ xin lỗi, kết quả cũng không trước dấu vết điểm ra Lý Dương cảnh giới. Âm Dương cảnh, đây chính là hiện nay đỉnh cấp chiến lực. Vì vậy nghe được Đông Phương Minh Ngọc mà nói, bàn sơn sơn chủ và chúng quanh mấy tên trưởng lão ngay tức thì thất kinh ngạc nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương phối hợp Đông Phương Minh Ngọc đem mình hơi thở phóng thích ra ngoài. Âm Dương, thật sự là Âm Dương cảnh cao thủ. Như thế trẻ tuổi liền đặt chân Âm Dương cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ không phải là người chuyển thế chứ? Nhất định là, cũng chỉ có người chuyển thế mới có thể hơn 20 tuổi lên cấp Âm Dương. Mấy đạo khiếp sợ thanh âm vang lên, mấy tên trưởng lao rối rít lui về sau nửa bước, lại cũng không dám đối với Lý Dương toát ra khinh thường. Bàn Sơn Sơn chủ thì ôm quyền nói, trước có nhiều đã tội, hy vọng tiểu hữu không nên trách tội. Lý Dương khoát khoát tay, tùy tiện nói, đem Tô An Nhược mang tới đi, mau sớm. Bàn Sơn Sơn chủ khổ sở nói, tiểu hữu, ngươi nhưng có Tô An Nhược hình ảnh. Đến Lý Dương cảnh giới này, vung tay một cái, liền có thể chế tạo ra Tô An Nhược hư ảnh. Thấy Tô An Nhược dung mạo sau đó, Bàn Sơn Sơn chủ chắc chắn nói, tiểu hữu, ngươi khẳng định lầm, nàng cho tới bây giờ không có ở Bàn Sơn xuất hiện qua. Ta là Bàn Sơn trưởng lão, trông coi Bàn Sơn một số sự vật, không gặp qua trong hình ảnh cô nương. Trong đó một người trưởng lão cũng nói. Lý Dương cau mày, dừng lại sau mấy giây nói, ta không tin các ngươi nói. Vừa dứt lời, Lý Dương liền tung người trôi ra, ngay sau đó bay lên trời. Ngay sau đó, hắn thi triển vương giả đưa mắt nhìn, xem lần Bàn Sơn tất cả lớn nhỏ mỗi một xó xỉnh, cũng không thấy Tô An Nhược. Đáng chết, Đàng Lan Vũ, ngươi cho ta leo cây cũng được đi, lại vẫn lừa gạt ta. Đến giờ phút này, Lý Dương mới phản ứng được, mình bị lừa, Đàng Lan Vũ trên tờ giấy nói địa điểm là giả. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, Lý Dương dị thường nổi nóng, sắc mặt đặc biệt kém. Đây là Bàn Sơn Sơn chủ theo mấy tên trưởng lão chạy tới. Tiểu Hữu, ngươi làm như vậy, không khỏi thật là quá đáng. Bàn Sơn Sơn chủ lạnh lùng nói. Lý Dương rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nói, chúng ta xem qua, mới sẽ yên tâm. Vào lúc này, Đông Phương Minh Ngọc đi theo tới, hỏi, như thế nào, tìm được Tô An Nhược liền sao? Lý Dương lắc lắc đầu nói, không có, lúc trước là ta nghĩ sai rồi, nàng cũng không ở nơi này. Đông Phương Minh Ngọc còn muốn nói gì nữa, nhưng đột nhiên có một cổ khí tức cường đại, từ xa đến gần. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn gầy như cái que, nhìn như hơn 20 tuổi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Dương, trên mình tản mát ra âm dương trùng kỳ uy thế. Ngươi là Bàn Sơn bảng thứ 77 vị thiên tiêu, Mã Vân Hai. Bàn Sơn Sơn chủ nhìn người nọ, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Gầy gò giọng đàn ông khàn khàn, gật đầu nói, không sai, ta chính là Mã Vân Hai, đã từng đánh vào qua Bàn Sơn bảng. Bàn Sơn bảng là một khối bia đá. Từ xưa đến nay, tất cả Bàn Sơn đệ tử, dù là không có ở đây cùng một thời đại, đều có thể ở Bàn Sơn trên bảng ganh đua cao thấp. Mã Vân Khai chính là một vị thiên tiêu, từ Bàn Sơn khai tông lập phái tới nay, nơi nhận được trong hàng đệ tử, hắn đều có thể hạng trước 77. Có thể vừa gặp linh khí khô kiệt, không có biện pháp, hắn chỉ có thể tự phòng, chờ đợi thời cơ xuất thế. Mặc dù Mã Vân Khai nhìn như hơn 20 tuổi, bất quá hắn cốt linh đã mấy ngàn tuổi. Bàn Sơn Sơn chủ đạt được xác định câu trả lời, nhất thời mừng rỡ như điên. Hôm nay chính là lúc đang nhiều việc, Bàn Sơn hồi phục một người thiên kiêu đệ tử, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Mà lúc này, Mã Vân Khai ánh mắt rơi vào Lý Dương trên mình, khinh miệt nói, mới vừa rồi, là ngươi ở quét nhìn Bàn Sơn. Lý Dương tiến lên đón Mã Vân Khai ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, không sai, ngươi có ý kiến. Ha ha, rất cuồng tiểu tử. Mã Vân Khai cười nhạt, ngay sau đó nhìn về bên cạnh Đông Phương Minh Ngọc, trong mắt tràn đầy tham lam, nghiền ngẫm cười nói, cô gái, ngươi rất đẹp, chờ ta giải quyết cái thằng nhóc đó, hãy cùng ngươi thật tốt sung sướng. Dứt lời, Mã Vân Khai liền thu hồi nụ cười, đột nhiên giết hướng Lý Dương. Tự tìm cái chết. Lý Dương ánh mắt rét một cái, lập tức chấn ngục quyền đánh ra. Ngay sau đó, chỉ nghe được phanh một tiếng, nguyên bản ngông cuồng vô cùng Mã Vân Khai liền biến thành một đoàn xương máu. Bàn Sơn bảng xếp hạng thứ 77 tên thiên tiêu, lúc này thân tử đạo tiêu. Ngày hôm nay chí ít còn có canh năm. Chương 339, ta sẽ là ngươi, săn bằng Hoàng Sơn. Bàn Sơn thiên tiêu mới vừa giải trừ phong ấn, liền chết. Một màn này làm hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhất là Đông Phương Minh Ngọc, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Dương. Lúc trước nàng xem qua trên Thái Hành Sơn video, biết Lý Dương thực lực mạnh vô cùng, có thể xóa bỏ tất cả đại danh sơn tỉnh lại túc lão. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, có thể chính mắt nhìn thấy Lý Dương đánh chết âm dương cao thủ, nàng như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vị đại nhân vật kia, để cho ta lưu ý thay thế Long Bạch người, có lẽ Lý Dương là một cái người tốt chọn. Đầu óc bên trong sinh ra cái ý nghĩ này, Đông Phương Minh Ngọc nhất thời cảm thấy có thể được. Đây là bên cạnh Bàn Sơn Sơn chủ từ kinh ngạc trong phục hồi tinh thần lại, trên mặt viết đầy nổi nóng. Thiên Tiêu tỉnh lại, đây đối với Bàn Sơn mà nói là một kiện thiên đại hảo sự. Có thể trước mắt mang Long Văn mặt nạ người đàn ông, nhưng xóa bỏ Bàn Sơn Thiên Tiêu, thân là Bàn Sơn Sơn chủ, tự nhiên giận không kềm được, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu hữu, ngươi vì sao giết ta Bàn Sơn đệ tử? Lý Dương nhàn nhạt nói, là hắn không tiếc lời ở phía trước, chết ở ta trong tay, hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh. Ngươi, Bàn Sơn Sơn chủ thẹn quá thành giận, cũng không dám nổi giận, mà là nói, không biết tiểu hữu, có thể ở Bàn Sơn phát hiện ngươi người muốn tìm. Lý Dương lắc đầu một cái, thần sắc hờ hững nói, không có. Đã như vậy, xin tiểu hữu xuống núi đi, sau này không muốn lại lên Bàn Sơn. Bàn Sơn Sơn chủ hạ lệnh chủ khách, giọng có chút không tốt. Lý Dương không có theo hắn so đo, xoay người liền phải rời khỏi. Bất quá giờ phút này Lý Dương trong lòng không tốt lắm bị, vô cùng mê mang, không biết nên đi đâu mà tìm Tô An Nhược. Đồng nhiên, Đông Phương Minh Ngọc nói, Lý Tinh Thần, ngươi đứng lại. Lý Dương nhất thời dừng bước lại, quay đầu cau mày nói, làm sao, có chuyện? Ta có thể giúp ngươi tìm được Tô An Nhược. Đông Phương Minh Ngọc long liếu long mái tóc nói. Lý Dương đôi mắt ngay tức thì toát ra sát thái, vui vẻ nói, thật không? Ừ, hôm nay Long Nguyên Các và Tử Cấm Cung tất cả thuộc về ta quản, muốn ở Hoa Hạ tìm được Tô An Nhược hẳn không phải là việc khó. Lý Dương nhất thời có hy vọng, cảm kích nói, đa tạ. Chớ cao hứng quá sớm, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đông Phương Minh Ngọc cười nói. Lý Dương suy tư mấy giây, tùy tiện nói, ta không phải đã đáp ứng ngươi sao, tìm được Tô An Nhược, hãy cùng ngươi. Ừ, làm loại chuyện đó. Lời này vừa nói ra, trung quanh Bàn Sơn Sơn chủ cùng với mấy tên trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Làm chuyện kia? Chuyện gì hả? Đông Phương Minh Ngọc thì mặt đầy thẹn thùng, đỏ mặt, cắn răng nói, ngươi nói nhăng gì đó, ta phải nói, không phải sự kiện kia. Lý Dương nghi ngờ nói, à, vậy ngươi muốn ta làm gì? Đông Phương Minh Ngọc nhìn xung quanh, ngay sau đó lấy ra một bản thẻ phòng, đưa cho Lý Dương, hơn nữa nói, đây là phòng của ta thẻ, khách sạn tên chữ thẻ phòng trên có, địa điểm ở lại dưới bản Sơn thành phố. Ngươi đi trước trong khách sạn chờ ta, ta theo Sơn chủ thương lượng một cái chuyện, sau đó đi liền tìm ngươi.
Được.
Lý Dương gật đầu, nhận lấy thẻ phòng liền rời đi bản Sơn. Hắn sau khi đi, Đông Phương Minh Ngọc và bản Sơn Sơn chủ cùng nhau đi tới mới vừa hội nghị phòng khách, đem Long Bạch chuyện nói ra. Làm bản Sơn Sơn chủ nghe được, bản Sơn có thể sẽ giống như Thái Hành Sơn như vậy chia năm xẻ bảy, sắc mặt bị sợ đều thay đổi. Giờ phút này, Miêu Cương Bách Độc Môn, Đàng Lan Vũ lúc trước căn bản không có rời đi, mà là mượn Nhẫn Ngôi Sao Kim Cương ẩn nút mình hơi thở. Nhẫn Ngôi Sao Kim Cương vô cùng thần bí, cho dù là Lý Dương cũng không có nhận ra được. Lý Dương, thật xin lỗi, ta cho ngươi một cái sai lầm phương hướng. Vào lúc này, Đàng Lan Vũ tự đủ, mặc dù ta biết Tô An Nhược ngay tại An Huy Hoàng Sơn, có thể ta không thể để cho ngươi đi. Hoàng Sơn không giống với tất cả đại danh sơn, từ xưa tới nay có ngũ nhạc trở về không xem núi, Hoàng Sơn trở về không xem nhạc giải thích. Hoàng Sơn ra quá nhiều cường giả, thậm chí cái đó mang đi Tô An Nhược bà cụ đều là một tôn nhân vật tài ba. Ngươi như đi Hoàng Sơn, nhất định mười phần chết chắc. Đây là ta không muốn nhìn thấy kết quả. Mà Bàn Sơn không giống nhau, lấy ngươi năng lực, dù là không địch lại, chắc có thể chạy trốn. Hơn nữa làm ngươi biết Bàn Sơn không có Tô An Nhược tung tích sau đó, nhất định sẽ rời đi. Đàng Lan Vũ thở dài một cái nói, lần này là ta thật xin lỗi ngươi, nhưng ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Ngươi giết sư tỷ ta, cứu ta một mạng, sau đó đánh bại đại trưởng lão, vừa cứu ta một lần. Ngày hôm qua tàn sát chàng Tu La, lần nữa cứu mạng ta. Đàng Lan Vũ cảm kích nói, ngươi cứu ta ba hồi, ta ghi nhớ trong lòng. Ngươi yên tâm, không bao lâu, ta thì biết thành là trí cường tồn tại. Đến lúc đó, nếu như ngươi còn không có cứu về Tô An được, ta sẽ giúp ngươi san bằng Hoàng Sơn. Tâm niệm đến đây, Đàng Lan Vũ tung người lên, lung linh thích thú ngọc thể, ngay tức thì biến mất. Trong thơ nàng chỉ có Tô An được vị trí nói láo, những thứ khác đều là thật. Ngày hôm nay dậy, Đàng Lan Vũ sẽ gặp bước lên sư tôn đi qua đường, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là Lý Dương đi tới Đông Phương Minh Ngọc nói khách sạn, cả thể đi vào phòng. Phòng tổng thống, phong cách không phải là cao như vậy, tràn đầy hiện đại hóa hơi thở. Lý Dương vọt vào tắm, liền mở điện thoại di động lên, xem trong log. Hắn phát hiện, mình bỏ mình, Thái Hành Sơn bị nổ, trong thần thoại ngu công, cái này ba phương diệt thiệp đã bị chen đến tìm kiếm hot bảng phía dưới cùng. Thay vào đó, là có liên quan vực ngoại cường giả thiệp. Tìm kiếm hot thứ 3, theo thứ tự là tất cả đại danh sơn đối với vực ngoại cường giả suy đoán và thái độ. Xem ra vực ngoại cường giả sắp đến trái đất thanh thế, càng ngày càng thật lớn. Lý Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó mở ra thiệp nhìn mấy lần. Đối với vực ngoại cường giả, tất cả đại danh sơn thái độ nhất trí, vô cùng căm thù. Ai cũng không nguyện ý đem mình tài nguyên tu luyện nhường ra đi, cường đạo muốn tới ăn cướp, vậy thì đem đánh lui. Bất quá có người phát tiếp, nói cầu linh khí khô kiệt nhiều năm như vậy, hôm nay hoa hạ mạnh nhất cũng chỉ là tất cả đại môn phái tỉnh lại túc lão. Có thể bọn họ cũng không quá âm dương cảnh giới mà thôi, căn bản không cách nào theo vực ngoại cường giả chống lại. Nhưng cũng có người nói, hoa hạ đầm rồng hang hổ, tùy tiện đi ra một nhân vật đều là đứng đầu tồn tại. Ví dụ như đang đảo đời Thái Hành Sơn ngu công, cả người thực lực nhất định vượt qua âm dương. Dù là vực ngoại cường giả tới, cũng chỉ sẽ rơi được nuốt hận kết quả. Huống chi hoa hạ nhiều như vậy truyền thuyết, có lẽ còn có lớn có thể tồn tại, cũng không từng có thể biết. Từ trang blog cũng có thể thấy được, hoa hạ gió thổi báo dông tố sắp đến, người người tự nguy. Thật may ngu công xuất hiện, mang cho mọi người cường đại lòng tin. Vực ngoại cường giả tụ hợp ở mặt trăng. Đây là Lý Dương đống nhiên rầm rầm đến một cái thiệp. Cái này thiệp là một vị tên họ kêu côn gỗ bạn trên mạng phát ra, hơn nữa là một loạt phân tích. Thiệp lý thuyết, lần này chuẩn bị hạ xuống trái đất vực ngoại cường giả, đến từ Thiên Khải Tinh Vực, tổng cộng có hơn 300 người. Thiên Khải Tinh Vực. Thấy mấy chữ này, Lý Dương khoẹt miệng nhất thời nâng lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Bởi vì hắn thành tiểu trạm Thiên Đại Đế uy danh địa phương, chính là trời Khải Tinh Vực. Chương 340, đi tới kinh thành. Thiên Khải Tinh Vực là một cái gợn sóng vĩ đại tinh cầu, địa vực diện tích là trái đất gấp đôi. Trọng yếu nhất chính là Thiên Khải Tinh Vực linh khí đậm đà, người tu chân chưa bao giờ đứt đoạn. Lý Dương rời đi lúc đó, lên đỉnh đỉnh cấp, danh hiệu Trảm Thiên Đại Đế, toàn bộ Thiên Khải Tinh Vực không người không biết. Mặc dù hắn không có khai sơn lập phái, nhưng các thế lực lớn cũng biết hướng hắn tiến cống. Thiên Khải Tinh Vực tất cả mọi thứ, chỉ cần Lý Dương nguyện ý, cũng có thể được. Loại trạng thái này kéo dài hơn 200 năm. Cứ việc không có thành lập tông phái, nhưng Lý Dương thu 4 tên đệ tử, mỗi một vị đều là siêu cấp cường giả. Có ý tứ, náo loạn nửa ngày, không nghĩ tới tấn công trái đất thế lực đến từ Thiên Khải Tinh Vực. Lý Dương nghiền ngẫm cười nói, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vào lúc này, hắn sự chú ý đặt ở trên màn ảnh điện thoại di động. Lý Dương phát hiện, Thái Sơn, Tung Sơn, Ngũ Đại Sơn, cùng Danh Sơn đều có người chuyển đi bạn trên mạng côn gỗ thiệp, hơn nữa điểm khen đồng ý. Mà Thái Sơn kiếm si còn nhắn lại hỏi, dám hỏi côn gỗ bạn trên mạng, ở đâu tòa Danh Sơn tu hành, lại có thể hiểu được nhiều như vậy chuyện bí ẩn. Tung Sơn trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, Viên Thông hỏi, A Di Đà Phật, ta sư tôn Ngộ Viễn đại sư chưa từng đi học, không hiểu bình âm, cho nên sẽ không chơi điện thoại di động, để cho ta đợi hắn hỏi một câu, côn gỗ bạn trên mạng có thể hay không âm thầm gặp một lần, bởi vì ngươi nói theo chúng ta Tung Sơn cảm ứng được tình huống không sai biệt lắm. Ngũ Đại Sơn Diệt Duyên sư thái nhưng nổi giận, côn gỗ chính là lại không đứng đắn. Rất nhiều bạn trên mạng đặc biệt tò mò, Diệt Duyên sư thái tại sao đại phát lôi đỉnh? Lý Dương cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá làm hắn mở ra côn gỗ ảnh chân dung, thấy đối phương trang chính in lại những thứ khác thiệp sau đó, liền bình thường trở lại. Nguyên lai tên này, thật là một cái lão lưu manh. Bởi vì hắn chú ý rất nhiều nước Nhật quay phim nữ minh tinh, còn chuyển đi người ta động tĩnh. Thậm chí, nước Nhật nữ minh tinh thiệp phía dưới, hắn cũng bình luận liền chảy nước miếng diễn cảm. Trừ cái này ra, Côn Vũ còn ban bố rất nhiều lớn tiêu chuẩn tranh ảnh, hơn nữa bình luận tranh ảnh bên trong người phụ nữ vóc người. Diệt Duyên sư thái nói không sai, lão lưu manh à lão lưu manh. Nhiều như vậy lớn về đi lại, để cho Côn Vũ nổi tiếng, hắn ban bố có liên quan vực ngoại cường giả thiệp, chiếm đoạt tìm kiếm hạ bảng. Đây là, bên ngoài có người gõ cửa. Lý Dương liền cất điện thoại di động, mở cửa phòng ra. Ngay sau đó, Đông Phương Minh Ngọc đi vào, trong tay xách mấy cái đóng gói hộp. Ăn một chút gì đi. Đông Phương Minh Ngọc một bên bỏ đồ xuống, vừa nói đến. Lý Dương thúc giục, người tu chân không cần ăn cái gì vậy không chết đói, ngươi nói mau, muốn ta giúp ngươi làm gì? Đông Phương Minh Ngọc nhìn về phía Lý Dương, dừng lại chốc lát, ngay sau đó nói, đúng như vậy, Long Bạch bị tước đoạt thân phận. Bây giờ Long Nguyên các chủ vị trí là trống không. Đông Phương Minh Ngọc mỉm cười cười một tiếng nói, ta muốn cho ngươi thay thế Long Bạch, trông coi Long Nguyên các. Lý Dương nhất thời cau mày nói, ta không thời gian quản những thứ này việc vớ vẩn. Ngươi chỉ cần trên danh nghĩa liền có thể. Đông Phương Minh Ngọc nói, như vậy, ngươi vận dụng quốc gia lực lượng sẽ thuận lợi rất nhiều. Trên danh nghĩa? Lý Dương suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, vậy được, ta đáp ứng, ngươi lúc nào giúp ta tìm Tô An được? Bây giờ liền có thể. Đông Phương Minh Ngọc long liếu long mái tóc nói, bất quá chúng ta phải về kinh thành một chuyến. Đầu tiên, kinh thành là hoa hạ mạch máu, điều tra Tô An nhược tung tích sẽ đặc biệt thuận lợi. Thứ nhì, ngươi cần trở lại kinh thành, gặp mặt nhân vật lớn, chính thức tiếp quản Long Nguyên Các. Lý Dương gật đầu một cái, trong mắt hiện ra vẻ âm lãnh thần sắc. Kinh thành, hắn sớm muốn đi. Năm đó Tần Quân Hà nhất mạch, đối với Lý Dương à làm nơi là, hắn vĩnh viễn cũng không biết quên. Hôm nay mặc dù Tần Quân Hà chết, nhưng Tần gia những người khác còn sống. Mà những người đó, căn bản không có tất phải sống. Lý Dương lần này đi kinh thành, nhất định phải khuấy động kinh thành mưa gió, quét dọn Tần gia. Quyết định chủ ý, Lý Dương liền thúc giục Đông Phương Minh Ngọc, hai người nhất khởi động trước người đi kinh thành. Đông Phương Minh Ngọc người cấp bậc này vật, phân phối máy bay trực thăng. Vì vậy, sáng ngày thứ hai, hai người liền đi tới kinh thành Long Nguyên các trụ sở chính. Sau khi rơi xuống đất, Lý Dương thời gian đầu tiên đi thân nhân khu, thấy được lão mụ và tiểu muội. Bất quá bây giờ hắn ở trong mắt người ngoài đã là một người chết, cho nên liền không có tháo xuống Long Văn mặt nạ. Cũng may Lý Dương bỏ mình tin tức, chỉ tại tu chân giới truyền lưu, Hà Phương Ảnh và Lý Nguyệt cũng không biết. Mẹ con các nàng hai, tựa hồ đi mua thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu cơm, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Xem tới nơi này, Lý Dương liền yên tâm, xoay người rời đi. Lý Dương sau khi đi, Hà Phương Ảnh bỗng nhiên chỉ hắn hình bóng, nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi xem người kia có giống hay không ca ngươi?" Lý Nguyệt sau đó nhìn sang, quay lại cười nói, "Mụ, ngươi khẳng định hoa mắt. Cả ta ở Ninh Ba, nơi này là kinh thành, hắn làm sao sẽ tới nơi này?" Hà Phương Ảnh mờ mịt gật gật đầu nói cũng phải, có thể thật sự là ta nhìn lầm rồi. Đi thôi, về nhà, mụ cho ngươi đốt sần xào chua ngọt. Hà Phương Ảnh cười nói. Ngay sau đó, hai người tay kéo đi vào tiểu khu. Giờ phút này, Lý Dương xuất hiện ở Long Nguyên các tổng bộ phòng hợp. Vào lúc này, phòng hợp có mười mấy tên Long Nguyên các thành viên, trong đó bao gồm Mạnh Mỹ Kỳ. Mà Đông Phương Minh Ngọc thì ngồi ở chủ vị. Thấy Lý Dương đi vào, Đông Phương Minh Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng nói, hắn chính là các người mới các chủ, Lý Tinh Thần. Sau này, các người phải nghe theo phân phó của hắn. Mặc dù Lý Dương không có nói rõ, nhưng Đông Phương Minh Ngọc biết, hôm nay Lý Dương thân phận tương đối nhạy cảm. Đầu tiên là đắc tội Thái Hành, lại đắc tội Hoa Sơn, thậm chí ở Thái Hành Sơn, ý đồ tàn sát tất cả đại danh sơn đại biểu. Cho nên Đông Phương Minh Ngọc không có trực tiếp kêu Lý Dương tên chữ, mà là gọi hắn Lý Tinh Thần. Nghe được Đông Phương Minh Ngọc mà nói, hiện trường mọi người rối rít rời động ánh mắt nhìn về phía Lý Dương. Lại là hắn. Mạnh Mỹ Kỳ trên mặt viết đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Lý Dương tiểu đệ, làm sao biến thành các chủ? Chung quanh mười mấy tên Long Nguyên các thành viên, thấy mới nhậm chức các chủ là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, cũng không ai chịu phục. Như thế trẻ tuổi, hắn dựa vào cái gì làm chúng ta các chủ? Không sai, theo ta xem, hắn liền tiến vào Long Nguyên các tư cách cũng không có. Chúng ta Long Nguyên các thành viên, cái nào không phải lựa chọn tỉ mỉ, vạn dặm chọn một, trên người hắn không có nội kình chập chờn, vậy không có linh khí, hoàn toàn là một người bình thường. Không công bình à, hắn là đi cửa sau tiến vào chứ? Mọi người không tị hiểm chút nào, rối rít mở miệng châm chọc Lý Dương. Thậm chí, có một người lưng hùng vai gấu người đàn ông và mỡ, trực tiếp đứng lên, đi tới Lý Dương bên cạnh. Hắn thân cao đến gần 2m, dáng người khổng lồ, trên cao nhìn xuống Lý Dương, khinh miệt nói, thằng nhóc, ta cho ngươi một cái cơ hội, từ đâu tới đây, ngươi cho ta chạy trở về nơi nào? Nếu không, nói tới chỗ này, người đàn ông vạm vỡ giơ lên quả đấm, cười lạnh nói, thấy bao cắt lớn như vậy quả đấm sao? Ngươi đoán nó đánh vào trên mình ngươi, sẽ là cái gì kết quả? Đông Phương Minh Ngọc lắc đầu cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Lý Dương thấy vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta đoán, đánh vào trên người ta, cánh tay của ngươi có thể sẽ phế. Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người tất cả đều vui vẻ cười to. Thằng nhóc, hy vọng ngươi xương có thể giống như ngươi nói như nhau cứng rắn. Người đàn ông vạm vỡ sau khi cười xong, bỗng nhiên vung ra một quyền. Phịch. Quả đấm nện ở Lý Dương ngực, Lý Dương không nhúc nhích tí nào, có thể người đàn ông vạm vỡ nhưng lùi lại ba bước. Hơn nữa, hắn che cánh tay, khạc ra một búng máu, sắc mặt phá lệ tái nhợt.